kế là Thiền sư Trường Nguyên, sinh năm 1110, tịch năm 1165, cũng đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Phan, quê ở Trường Nguyên, Tiên Du, dòng dõi theo Phật. Khi mới xuất gia, thọ giáo với Thiền sư Đạo Huệ. Sau khi được Đạo Huệ ấn chứng, sư đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây, hàng ngày sư mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối đá, khỉ vượn. Suốt 12 giờ, sư nhồi nặng thân tâm lặng lẽ thành một mảnh. Trải qua 5-6 năm, người đời không ai xem thấy được chỗ ảnh hưởng của sư. Vua Lý Anh Tông nghe tiếng ái mộ muốn gặp sư mà không thể được. Vua thầm sai phiên thần họ Lê là bạn của sư, bạn cũ của sư khéo dẫn dụ về triều. Họ Lê dụ được sư về đến nhà trọ chùa Hương Sát. Sư tự hối hận liền trốn trở về núi xưa. Vậy thì Thiền sư Trường Nguyên thì vốn gốc là họ Phan, quê ở Trường Nguyên, Tiên Du, cũng là cái thuộc vùng Bắc Ninh. Dòng dõi thì theo Phật, tức là theo Phật, nghĩa là gia đình đó, cũng đều là theo Phật. Mới xuất gia thì thọ giáo với Thiền sư Đạo Huệ, rồi sau đó được ấn chứng, rồi mới đi vào núi Từ Sơn ẩn tích tu. Thì cho thấy rằng các ngài tu hành nghĩa là nó có cái nghĩa là trước sau không, nhân quả nó rõ ràng, nhận được cái yếu chỉ, được ấn chứng rồi, nhưng mà cũng còn phải vào núi ẩn tích để mà tu dưỡng, tức là trưởng dưỡng thánh thai, chứ còn không phải là chỉ nhận được cái lý suông rồi thôi. Thì như vậy để cho mình ngày nay kinh nghiệm không, người mà đã nhận được yếu chỉ rồi đó mà còn phải công phu và trưởng dưỡng thánh thai, còn mình bây giờ chưa nhận được thì sao đây? Đã nhận được rồi mà còn phải công phu nhiều nữa, còn bây giờ mình chưa nhận được mà lại tu lơ là, tu mà chơi chơi cho qua ngày thì có uổng công không, rồi có đến đâu không? Cho nên đó là cái mà mình phải kiểm lại, để mà phải quyết tâm mà tu cho nó mạnh mẽ, nghĩa là hết lòng mà thì mới có kết quả được. Chưa nhận được yếu chỉ mà còn tu còn lơ là nữa thì sao? Cho nên là chưa nhận được yếu chỉ là còn phải tu nghĩa là mạnh mẽ để nhận được cái yếu chỉ, rồi từ nhận được yếu chỉ rồi còn phải sống để mà trưởng dưỡng nữa. Cho nên ở đây cho thấy ngài như vậy đó, mà còn phải sống trưởng dưỡng hàng ngày, mặc áo cỏ, nói chứ còn không phải sống xa hoa, áo cỏ, rồi ăn trái dẻ, làm bạn là làm bạn với suối, với đá, khỉ vượn, chứ không phải là làm bạn với người này người kia để mà nói chuyện cho vui. Tức là như vậy thì sống như vậy đó thì tâm nó mới nguội lạnh được. Cho nên trải qua 5-6 năm, người đời không ai xem thấy được chỗ ảnh hưởng của sư, tức là quên mất cái dấu vết của cái tướng ngã đi, không cần phải mọi người biết. Cho nên là sống mà mọi người giống như là không còn mà biết đến, không còn xem thấy đến, còn mình chưa gì là cứ muốn cho người ta biết mình hoài. Thì cái đó có phải là gọi là cứ khơi dậy cái gọi là cái tướng ngã nó nổi lên hoài, thì bao giờ mà họp được đạo. Còn ở đây thì các ngài tu như vậy đó, không? Cho nên mình kinh nghiệm đừng sợ người ta không biết mình, phải nhớ vậy, đừng sợ người ta không biết mình mà chỉ sợ mình không biết mình. Nghĩa là chỉ sợ mình không biết mình thôi, chứ đừng sợ người ta không biết mình. Mình không biết mình á, rồi nghĩa là tu chưa gì mà cứ tưởng đâu là mình được cái này được kia á, cái đó nguy hiểm. Còn mình nhận biết mình rõ ràng, tu nó nghĩa là nó chân thật, sống được nghĩa là nó có cái sức sống nghĩa là nó nghĩa là thực sự, không? Thì khi mà cái công phu cái đức của mình nó đầy, nó đủ thì mọi người họ cũng tự biết, tức mình khỏi cần người ta biết. Tức là khi công phu mình nó viên mãn, nó đầy đủ rồi, cái quả nó đến rồi thì mình không cần người ta biết, nhưng người ta cũng tìm đến mình. thì đó mới là cái chân thật. Còn chưa gì mà muốn cho người ta biết đó, là cái đó là cái bệnh, là cái nguy. Đó là những cái kinh nghiệm. Cũng như ngày xưa mà như là ngày Đức Sơn, Đức Sơn là khi mà ngài đang đã ngộ đạo ở chỗ ngài ngài Sùng Tín rồi, để đem những cái kinh rồi đốt hết rồi đó, thì sau đó ngài đã ẩn, ẩn tu trong rừng, ẩn tu trong rừng coi như cũng không cần ai biết, mà cho đến nghĩa là sau đó thì khi mà cái công phu mà nó thuần thục rồi, thì cái vị mà quan giống như là mình về quan đầu tỉnh rồi vậy đó, ông nghe tiếng rồi ông mới mời ra, mà ngài cũng không ra nữa, cho nên ông phải lập kế là sai người đem muối, muối vào bỏ ở trong chỗ rừng của ngài ở đó, rồi vu oan cho ngài là coi như là cấp muối rồi mới bắt về. Thì như vậy đó, là mình không muốn về nhưng mà rồi người ta cũng là kéo ra, thì cái đó mới là đến lúc đó mới là cái quả nó đến nó chân thật. Còn mình chưa gì cứ muốn người ta biết đó, thì cái đó là cái nguy. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm. Cho nên khi mà ngài tu vậy, đến lúc mà nó công phu nó tới rồi, thì vua An Tông nghe tiếng mới mộ đạo nè, mới mộ ái mộ, muốn gặp, muốn gặp mà cũng không gặp được. Do đó mà mới sai cái vị phiên thần họ Lê là bạn cũ đó của sư, rồi đến cũng dẫn dụ về triều. Nhưng mà khi mà họ Lê này dụ sư về đến cái nhà trọ của chùa Hương Sát rồi, thì sư về tới đó là sư lại biết rồi, là biết mình là cũng bị gạt. Đó, cho nên tới đó là hối hận, là trốn trở về núi như xưa. Đó, thì mình thấy cái tâm của người xưa là như vậy, chứ không phải là vì danh lợi. Chứ nếu mà người khác á, thì được vua mà mời về triều là coi như là hân hạnh lắm rồi. Phải không? Được vua mời về triều thì đâu phải chuyện dễ dàng. Chuyện vậy là mời một tiếng là đi liền. Phải không? Như vậy là mời tiếng là đi liền, khỏi cần mời tiếng thứ hai nữa. Phải không? Còn trong khi ở đây á, là không đi, mà này bị coi như bị dụ về đó, dụ về rồi tới nghĩa là gần tới rồi đó, mà còn trốn trở về núi như xưa, thì mới thấy là tâm của người xưa là như vậy. Đây sư mới bảo đồ đệ, hạng người thân khô tâm nguội như ta, không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được, bởi vì chí hạnh của ta chưa thuần nên bị các thứ bảy lòng vây khốn. Nghe ta nói kể đây, tức là khỉ vượng bồng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không mối manh, xuân về quanh hót trong vườn quyển, thu đến cúc cười mất dáng hình. Nguyên văn: viên hầu bảo tử quy thanh chướng, tự cổ thánh hiền một khả lượng, xuân lai quanh chuyển bách qua thăm, thu chí cúc khai một mô dạng. Tức là khi mà ngài trở về núi rồi, ngài mới gọi đồ đệ, ngài mới nói với đồ đệ, đó là cái hạng người thân khô tâm nguội như ta đây á, thì không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được. Tức là với ngài đó, không, ngài nói là với ngài thì người ngài là như là thân nó khô rồi, tâm nó nguội rồi, không, tức là phải như vậy đó, phải tâm khô, thân khô tâm nó nguội lạnh.